Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Chiến hạm INS Cuthan của Hải quân Ấn Độ vừa đến Vịnh Cam Ranh hôm 12 tháng 5 trong chuyến thăm Việt Nam nhằm mục đích tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước. Đây là một phần trong kế hoạch triển khai hoạt động của hạm đội miền Đông của Hải quân Ấn Độ. Hải quân nước này cho biết trong một thông cáo hôm 12 tháng 5, Ấn Độ và Việt Nam chia sẻ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Để tăng cường mối quan hệ, chuyến thăm của tàu Hải quân Ấn Độ Cuthan tập trung vào các hoạt động bao gồm tương tác về chuyên môn, thể thao, trao đổi xã hội và tiếp cận cộng đồng, phản ánh các giá trị chung của hải quân hai nước. Thông cáo cho biết thêm, trong thời gian lưu lại tại Việt Nam, từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 5, nhóm sĩ quan, chỉ huy tàu Ấn Độ sẽ có các hoạt động giao lưu với vùng 4 Hải quân và Học viện Hải quân Việt Nam, tham gia các di tích lịch sử văn hóa tại địa phương. Chuyến thăm sẽ kết thúc bằng một cuộc tập trận đối tác hàng hải trên biển giữa Hải quân Ấn Độ và Hải quân Việt Nam. Cuộc tập trận này nhằm tăng cường hơn nữa khả năng tương tác và trao đổi các kinh nghiệm thực tiễn tốt nhất, vẫn theo Hải quân Ấn Độ. INS Cuthan là tàu hộ tống tác chiến chống tàu ngầm, nội địa, được thiết kế bởi Hải quân Ấn Độ và được chế tạo bởi công ty đóng tàu thuộc sở hữu nhà nước Garden Reach Shipbuilder and Engineers. Đây là chiếc thứ ba trong số 4 tàu hộ tống tác chiến chống tàu ngầm P-28 của Ấn Độ. Các tàu này đã giúp đưa Hải quân Ấn Độ vào câu lạc bộ tinh nhuệ các quốc gia chế tạo tàu tàng hình, vì các tính năng tàng hình làm cho tàu của Ấn Độ gần như vô hình trước kẻ thù, cả trên và dưới mặt biển, theo mô tả của công ty chế tạo. Ấn Độ là một trong 7 nước mà Việt Nam thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Trong những năm gần đây, trước sự trỗi dậy và bành trướng của Trung Quốc, đặc biệt trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ, Ấn Độ và Việt Nam đã gia tăng liên minh với nhau. Trong các cuộc gặp cấp cao, phía Ấn Độ luôn khẳng định Việt Nam là một trụ cột chính trong chính sách hành động hướng đông của Ấn Độ và là một đối tác quan trọng trong sáng kiến tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của quốc gia đang nổi lên về tiềm lực quân sự này. Việc đưa các tàu chiến đến thăm Việt Nam là một trong những hoạt động được Hải quân Ấn Độ thực hiện trong những năm qua nhằm củng cố mối quan hệ hợp tác chiến lược này.
Dân biểu Liên bang Hoa Kỳ vừa ra nghị quyết lên án chính phủ Việt Nam về vi phạm nhân quyền. Nghị quyết này được giới thiệu nhân dịp đánh dấu Ngày Nhân quyền Việt Nam 11 tháng 5, một nỗ lực pháp lý được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua cách đây 30 năm nhằm kêu gọi Hà Nội cải thiện nhân quyền. Hôm 10 tháng 5, dân biểu Michelle Steele và dân biểu Lou Courier đại diện các khu vực bầu cử ở bang California, đồng thời là đồng chủ tịch của Ủy ban Việt Nam tại Quốc hội Hoa Kỳ, trình ra nghị quyết lên án Đảng Cộng sản Việt Nam về việc bỏ tù các nhà báo độc lập, những người bảo vệ nhân quyền, các tín đồ tôn giáo, các nhà bất đồng chính kiến ở Việt Nam. Dân biểu Steele cho biết trong một thông cáo, hồ sơ nhân quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam là không thể chấp nhận được và khiến tất cả những người coi trọng tự do và dân chủ phải lên án hoàn toàn và toàn diện. Với tư cách là đồng chủ tịch của Ủy ban Việt Nam tại Quốc hội Hoa Kỳ, tôi đã gặp gỡ những người tị nạn Việt Nam và gia đình các tù nhân chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những trải nghiệm và câu chuyện của họ thật kinh hoàng và đau lòng, dân biểu Steele nói. Hoa Kỳ phải kiên quyết nỗ lực gây áp lực lên Đảng Cộng sản Việt Nam để cải thiện tình hình nhân quyền. Đó là lý do tại sao tôi tự hào được tham gia cùng với dân biểu Korea trong nỗ lực buộc chính phủ Việt Nam phải chịu trách nhiệm và sát cánh cùng những công dân Việt Nam vô tội và người thân của họ ở Hoa Kỳ. Trong 25 năm qua, cùng với dân biểu Steele, tôi đã phục vụ Little Sài Gòn của quận Cam, một trong những cộng đồng người Mỹ gốc Việt lớn nhất ở Hoa Kỳ, và tôi không lạ gì với những vi phạm nhân quyền ảnh hưởng đến bạn bè và gia đình ở Việt Nam của cử tri tôi, dân biểu Korea phát biểu. Chúng tôi sẽ không bao giờ ngừng đấu tranh để buộc chính phủ Việt Nam phải chịu trách nhiệm về những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng của họ, tranh đấu cả trong nước và tại nghị trường Quốc hội Hoa Kỳ, dẫn dân biểu Korea. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam, đề nghị họ cho ý kiến về thông báo giới thiệu nghị quyết trên của hai dân biểu Mỹ, nhưng chưa được phản hồi. Hàng năm vào ngày 15 tháng 5, Quốc hội và Chính phủ Hoa Kỳ kỷ niệm Ngày Nhân quyền Việt Nam, một ngày để ghi nhớ tầm quan trọng của việc thúc đẩy các quyền tự do căn bản bao gồm tự do ngôn luận, lập hội, hội họp và tự do tôn giáo. Việt Nam vẫn là một quốc gia độc tài do đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam cai trị. Theo báo cáo nhân quyền gần đây nhất của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về Việt Nam, không có thay đổi nào về tình hình nhân quyền ở Việt Nam trong năm qua. Cáo 2023 của Bộ Ngoại giao Mỹ dẫn số liệu của phương tiện truyền thông và tổ chức chính phủ và các nhà quan sát khác Tính đến ngày 31 tháng 10, chính quyền Việt Nam đã giam giữ ít nhất 187 người vì hoạt động chính trị hoặc nhân quyền, trong đó có 162 người bị kết án và 25 người bị tạm giam trước khi xét xử. Theo các phương tiện truyền thông và các nhóm nhân quyền, từ ngày 1 tháng Giêng 2023 đến ngày 31 tháng 10 2023, chính quyền đã bắt giữ 25 cá nhân và kết án 23 người đang thực thi các quyền con người được quốc tế công nhận như quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội, hội họp ôn hòa, vẫn theo báo cáo của phía Mỹ. Hầu như các vụ bắt giữ và kết án này đều có liên quan đến việc viết blog trên mạng xã hội. Từ năm 1994, Quốc hội đã thông qua nghị quyết được Tổng thống Bill Clinton ký thành đạo luật chọn ngày 1 tháng 5 là ngày nhân quyền cho Việt Nam, với lời kêu gọi tranh đấu bất bạo động đòi hỏi tự do tôn giáo dân chủ cho Việt Nam. Từ đó đến nay, lễ kỷ niệm ngày nhân quyền cho Việt Nam được tổ chức long trọng hàng năm tại Quốc hội Hoa Kỳ. Chính quyền Việt Nam vào các dịp khác nhau luôn bác bỏ các buộc vi phạm nhân quyền, khăng khăng rằng các quyền con người của công dân luôn được đảm bảo, đồng thời nói thêm rằng họ chỉ bắt giam và xét xử những ai vi phạm pháp luật. The Voice of America,
VOA. Giá vàng ở Việt Nam trong ngày 10 tháng 5 đã vọt lên mức cao chưa từng thấy, khiến người dân đổ xô đi mua vàng và chính phủ phải ra lệnh siết chặt quản lý thị trường vàng, truyền thông trong nước đưa tin. Theo đó, giá vàng đã chạm mốc 92 triệu đồng một lượng, mức giá cao nhất từ trước đến nay, tờ Lao động và Tuổi Trẻ đưa tin. Có thời điểm, giá vàng lên tới 92,4 triệu đồng một lượng, tức là tăng gần 3 triệu đồng chỉ trong một ngày. Trang mạng VN Economy cho biết, thị trường vừa mở cửa vào sáng ngày 10 tháng 5, giá vàng trong nước đã ngay lập tức vượt mốc 90 triệu đồng một lượng. Ngay trước khi vàng tăng giá, vào cuối ngày 9 tháng 5, Bộ Lao động Mỹ đã công bố báo cáo hàng tuần cho thấy con số thất nghiệp lần đầu ở Mỹ là 231.000 người, tăng 22.000 người so với tuần trước đó, Reuters đưa tin. Đây là con số báo cáo thất nghiệp lần đầu cao nhất ở Mỹ kể từ tháng 8 năm ngoái. Hãng tin này cho biết đây là bằng chứng nữa cho thấy thị trường lao động Mỹ sau một thời gian nóng lên đang từng bước nguội lại. Thị trường lao động thoái trào khiến cho khả năng Cục Dự trữ Liên bang có hai đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay sẽ được đưa ra cân nhắc trở lại, cũng theo Reuters. Sau khi có số liệu việc làm này, giá vàng giao ngay tại thị trường Mỹ đã tăng gần 1,7% lên 2.346,9 đô la một ounce so với mức chốt của phiên trước, theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Tuy nhiên, theo tỷ giá đô la tại Ngân hàng Việt Nam, thì giá vàng thế giới quy ra tiền Việt chỉ vào khoảng 72,23 triệu đồng một lượng, tức là thấp hơn 20 triệu đồng một lượng so với giá vàng ở Việt Nam. Tờ Lao động và Tiền Phong mô tả cảnh người dân thành phố Hồ Chí Minh đã đổ xô đi mua vàng do tâm lý tin rằng giá vàng sẽ còn tăng nữa. Các tiệm vàng đều đông nghịch người đến mua, nhưng có tiệm chỉ cho phép mua không quá 3 chỉ vàng một người để ngăn tình trạng đầu cơ, tờ Lao động cho biết. Trước tình trạng giá vàng tăng nóng, chính phủ vừa có chỉ thị cho Ngân hàng Nhà nước thực hiện nghiêm quy định về quản lý kinh doanh vàng, đồng thời phải xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, đầu cơ, thao túng giá vàng và có giải pháp đối với tình trạng chênh lệch cao giữa giá vàng trong nước và quốc tế, tờ Lao động dẫn nghị quyết của phiên họp thường kỳ tháng 4 của chính phủ cho biết. Việt Nam chỉ đứng sau Philippines trong số các nước Đông Nam Á về mức độ tin tưởng Mỹ cũng như nghi ngại Trung Quốc, theo kết quả một cuộc khảo sát, và kết quả đó là do mối đe dọa an ninh của Bắc Kinh đối với Hà Nội, một nhà quan sát nói với VOA. Cuộc thăm dò thường niên có tên là Tình trạng của Đông Nam Á năm 2024 đã được Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á, tức Viện ASEAN Yusof Ishak, có trụ sở ở Singapore tổ chức lần thứ 6 và công bố kết quả hồi đầu tháng 4. Những nhà thăm dò đã hỏi gần 2.000 người, chủ yếu là những người có học vấn như các nhà hoạch định chính sách, nhà báo, doanh nhân và phân tích gia ở 10 nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức ASEAN, về thái độ của họ đối với Mỹ, Trung Quốc, cuộc cạnh tranh chiến lược giữa hai siêu cường, cũng như quan điểm về những vấn đề địa chính trị trong khu vực và trên thế giới. Kết quả thăm dò cho thấy Trung Quốc đã xóa ngôi Mỹ để trở thành siêu cường được các nước ASEAN ủng hộ nhất ở Đông Nam Á, bất chấp những căng thẳng trên Biển Đông gần đây giữa Bắc Kinh và Manila. Cụ thể là khi được hỏi nếu buộc phải liên minh với một trong hai nước, Mỹ và Trung Quốc, thì sẽ chọn nước nào? Tính tổng cộng trên toàn khối có 50,5% người được vấn ý chọn Trung Quốc, nhiều hơn so với 49,5% chọn Mỹ. Chỉ mới năm ngoái, tỷ lệ chọn Mỹ là 61,1%, trong khi Trung Quốc chỉ được 38,9% số người tham gia chọn. Trong khi đó, tỷ lệ này ở Việt Nam là 21% chọn Trung Quốc so với 79% chọn Mỹ. Còn trong số những người dân Philippines được hỏi, chỉ có 16,7% chọn liên minh với Trung Quốc và có tới 83,3% chọn liên minh với Mỹ. Đây cũng là hai nước đứng cuối bảng về mức độ thân thiện với Trung Quốc, đồng thời nghi ngại Mỹ. Nếu tính trong toàn khối ASEAN, quốc gia ưa chuộng Trung Quốc nhất đồng thời dè dặt với Mỹ nhất là Malaysia, 75% chọn Trung Quốc, theo sau là Indonesia, 73%, Lào, 70,6%, Brunei, 70,1%, Thái Lan, 52%, Campuchia, 45%, Myanmar, 42%, Singapore, 38,5%, Việt Nam, 21% và Philippines, 16,7%. Indonesia, Malaysia và Brunei đều là những nước có đông dân Hồi giáo vốn trong năm qua bất bình với việc chính quyền Tổng thống Joe Biden đã hết lòng ủng hộ Israel trong cuộc chiến với Hamas trên dải Gaza, trong khi Philippines và Việt Nam là hai nước có tranh chấp chủ quyền quyết liệt nhất với Trung Quốc trên Biển Đông. Do đó, khi được hỏi vấn đề địa chính trị nào trên thế giới mà họ quan ngại nhất, có đến 83% người được hỏi ở Malaysia, 79% ở Brunei và gần 75% ở Indonesia nói là cuộc xung đột giữa Israel và Hamas, trong khi mối quan ngại nhất đối với Philippines và Việt Nam là sự hung hăng của Trung Quốc trên Biển Đông với tỷ lệ lần lượt là 90% và 72,5%. Người Việt Nam cũng là nước đứng đầu trong các nước ASEAN về mức độ quan ngại đối với cuộc chiến của Nga ở Ukraine với tỷ lệ là 67%. Mặc dù cũng giống như đa số người dân các nước Đông Nam Á khác, đông đảo người dân Việt Nam xem Trung Quốc là cường quốc kinh tế quan trọng nhất trong khu vực, nhưng chỉ có 12,3% người Việt được vấn ý hoan nghênh ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc và có đến gần 67% hoan nghênh sức mạnh kinh tế của Mỹ trong khu vực. Về vai trò địa chính trị trong khu vực, 46% người được vấn ý ở Việt Nam chọn Trung Quốc, nhiều hơn gấp đôi, số chọn Mỹ là 21%, nhưng lại có đến 96% người Việt nghi ngại về ảnh hưởng chính trị gia tăng của Trung Quốc, trong khi tỷ lệ lo ngại về Mỹ là 45%. Khi được hỏi đâu là cách hành xử của Trung Quốc gây quan ngại nhất, 55,4% người Việt chọn là sự quả quyết của Bắc Kinh trên Biển Đông, so với gần 40% nói Bắc Kinh dùng quan hệ kinh tế để o ép Việt Nam, và gần 30% cho là Bắc Kinh ngày càng chi phối đời sống kinh tế chính trị trong nước. Còn về câu hỏi Bắc Kinh nên làm gì để cải thiện hình ảnh, gần như đại đa số người dân ở 10 nước Đông Nam Á đều cho rằng Bắc Kinh nên giải quyết mọi tranh chấp chủ quyền một cách hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Tỷ lệ chọn giải pháp này cao nhất là ở Philippines với 92,4%, theo sau là Việt Nam với Indonesia với đồng 78,6%. So với các quốc gia Đông Nam Á khác, Việt Nam cảm nhận về mối đe dọa từ Trung Quốc cao hơn do nước này đối mặt với những thách thức an ninh từ Trung Quốc trên Biển Đông và đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời có lịch sử quan hệ đầy sóng gió trong thế kỷ 20. Bà Hạnh Nguyễn, nghiên cứu sinh tiến sĩ thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc phòng, Đại học Quốc gia Úc, nhận định với VOA. Tuy nhiên, bà cho rằng, bên cạnh mối đe dọa về an ninh, Hà Nội cũng thấy ở Bắc Kinh mối liên hệ về ý thức hệ, mối quan hệ bền chặt giữa hai đảng Cộng sản, sự lệ thuộc nhau về kinh tế. Những yếu tố này đã dẫn tới cách tiếp cận nhiều sắc thái hơn đối với Trung Quốc. Cách tiếp cận này, bà Hạnh lý giải, là cân bằng giữa tăng cường can dự với Bắc Kinh, nhất là trong lĩnh vực hợp tác kinh tế, nhưng lại sẵn sàng đương đầu với Bắc Kinh khi cần thiết. Bà nhấn mạnh rằng, trong khi Việt Nam tìm đến các cường quốc khác để cân bằng quan hệ với Bắc Kinh, trong đó có Mỹ, các lãnh đạo Việt Nam sẽ xử lý làm sao để việc làm này không tổn hại đến mối quan hệ Việt-Trung. Nhìn về kết quả tổng thể cuộc thăm dò, bà Hạnh nói sự khác biệt giữa việc chọn Trung Quốc là 50,5% so với chọn Mỹ, 49,5% chỉ là 1%, và biên độ hẹp này không cho thấy gì nhiều về khu vực ưa chuộng Bắc Kinh hơn Washington, mà chỉ là do ảnh hưởng của cuộc xung đột trên dải Gaza. Khu vực Đông Nam Á vẫn nghi ngại phần nào về ý định của Trung Quốc. Bà dẫn ra kết quả cuộc thăm dò cho biết, những người được thăm dò nhìn chung vẫn quan ngại với nguy cơ Trung Quốc đe dọa chủ quyền và lợi ích quốc gia của họ, 45,5%, và không xem Trung Quốc là một cường quốc đáng tin cậy, 17,6%. Trả lời câu hỏi Bắc Kinh cần làm gì để cải thiện hình ảnh của mình, bà Hạnh nói cần phải làm gì đó để giảm nhẹ cảm nhận về Bắc Kinh như là một mối nguy. Các nước trong khu vực có thể không công khai lên án những chiến thuật hung hăng gần đây của Trung Quốc trước Philippines trên Biển Đông, nhưng họ sẽ xem đó là dấu hiệu của một cường quốc thiếu tin cậy và không có trách nhiệm, bà nói thêm. Khi được hỏi nếu Hà Nội rơi vào tình cảnh của Manila hiện nay trên Biển Đông, thì liệu Việt Nam có xem xét lại chính sách đối ngoại của mình hay không? Bà Hạnh nói nếu Việt Nam có muốn điều chỉnh lại các mối quan hệ, thì trước hết họ phải tìm cách từ từ tháo ngòi nổ căng thẳng với Bắc Kinh thông qua kênh đảng. Bà cũng cho rằng Bắc Kinh sẽ chọn cách đối phó với Hà Nội khác với Manila, vì giữa hai nước còn có mối quan hệ truyền thống giữa hai đảng, sự gắn bó về kinh tế của Việt Nam với Trung Quốc và khoảng cách địa lý gần gũi giữa hai nước. This program has come to you from the Voice of America, Washington.